hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 6 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng hôm nay trích trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi người ra đi chịu thương khó và phục sinh. Những lời cầu nguyện này thường được gọi là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Trước hết, Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài vì Ngài đang hoàn tất công việc của Chúa Cha giao phó, là làm cho các môn đệ nhận biết Ngài bởi Chúa Cha mà đến. Kế đó, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, xin Chúa Cha gìn giữ họ được hiệp nhất và thoát khỏi sự dữ. Sau hết, Chúa Giêsu cầu nguyện cho cả giáo hội, nghĩa là cộng đoàn những người tin Ngài. Ngài cũng cầu xin cho họ được hiệp nhất và đạt được tới nơi mà Ngài đạt tới, nghĩa là được hưởng vinh quang và đoàn tụ với Ngài trong tình yêu của Chúa Cha. Như vậy, chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu gồm 3 phần. Ngài cầu nguyện cho chính mình, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, và Ngài cầu nguyện cho giáo hội ngày mai, trong đó có chúng ta hôm nay. Trước hết, có lẽ chúng ta thắc mắc, phải chăng Chúa Giêsu cầu nguyện như chúng ta? Phải chăng vì những lý do như chúng ta? Phải chăng Chúa Giêsu cầu nguyện vì nhu cầu, vì tình cảm như chúng ta? Chúng ta có thể trả lời như sau. Xét là Thiên Chúa, Chúa Giêsu không cần cầu nguyện, vì Ngài không cần gì nữa, Ngài có tất cả, Ngài đầy đủ hoàn toàn. Nhưng xét theo hiệp nhất ngôi vị của Ngài, Ngài vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Dầu là thần vị, Ngài vẫn có trong nhân tính của Ngài những nguyện ước dâng lên trước Cha toàn năng và biến thành những lời cầu nguyện. Tin mừng kể lại nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện. Riêng lời cầu nguyện trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện về điều mà Chúa Cha tiền định cho Ngài, đó là vinh quang mà Ngài đã bỏ để xuống trần gian và vinh quang mà Ngài chưa đạt được, đó là vinh quang của đấng cứu chuộc. Nghĩa là, trước khi đi chịu chết, Chúa Giê-xu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài. Bởi vì cái chết của Ngài trước mặt thế gian là một thất bại ê chề, làm cho người Do Thái vấp phạm và người Hy Lạp cười chê. Nhưng trước mặt Thiên Chúa và theo chương trình cứu rỗi, thì đó là một chiến thắng vinh quang, làm cho Thiên Chúa được hiển vinh và nhân loại được cứu rỗi. Cho nên, Chúa Giê-xu xin Chúa Cha để cho Ngài đi chịu chết và sống lại, hầu đoạt được chiến thắng vinh quang đó. Đây không phải là lời cầu nguyện ích kỷ, cầu xin cho vinh quang riêng mình, vì mọi việc làm của ngôi hai đều nhằm một mục đích là làm vinh danh Chúa Cha bằng cách làm cho mọi người nhận biết Chúa Cha. Do đó, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho sự tôn vinh của mình cũng là để Chúa Cha được tôn vinh nơi những người Ngài muốn, vì Ngài bởi Chúa Cha mà ra. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu cầu nguyện. Ngài bảo cho chúng ta biết, điều cần thiết trước tiên trong bất cứ một việc cầu nguyện lớn nhỏ nào là ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Biết Thiên Chúa đang có mặt, đang nói với chúng ta và đang lắng nghe chúng ta. Bỏ nhiều thời giờ để đọc kinh mà tâm hồn không ở với Chúa, chưa phải là cầu nguyện. Hơn nữa, khi cầu nguyện, chúng ta có thể cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng thử hỏi, chúng ta có xin danh Chúa được cả sáng không, cho nước Chúa trị đến không? Nghĩa là, càng có nhiều người nhận biết và tôn vinh Chúa, xin cho giáo hội luôn được phát triển, xin cho công cuộc truyền giáo đạt nhiều kết quả. Chúng ta có bao giờ cầu xin những điều ấy không? Vậy, từ nay, mỗi khi cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ cầu xin cho mọi người, nhận biết, mến yêu và tôn vinh Cha chúng ta. Có làm như thế, chúng ta mới xứng đáng cầu xin cơm áo và tất cả những gì cần thiết khác. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa muốn và Chúa đã cầu nguyện cho chúng con nên một như tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa là đầu và mỗi người chúng con là chi thể không thể thiếu được trong nhiệm thể duy nhất là giáo hội của Chúa. Xin ban cho mỗi người chúng con biết khát khao tinh thần hiệp nhất và thao thức tìm xem Chúa muốn chúng con làm gì trong gia đình, trong sứ đạo và trong giáo hội, để xây đắp tình hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.
Lạy Ngôi Cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin Cha thương mãi giữ gìn, con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giê-xu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn ý Cha trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hóa con, cầu khấn nguyện xin dân khuyên Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.